Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Anh nhận xét như thế nào trước nhận định của một số nhà quan sát quốc tế rằng Trung Quốc và Philippines dường như càng ngày càng thân thiết với nhau hơn?
Dĩ nhiên đó là một cái thực tế, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, bởi vì cách đây đúng một năm á, thì người ta không thể nào mà tưởng tượng được rằng là sẽ có một cái ngày nào đó thì Tổng thống Philippines và Chủ tịch Trung Quốc lại bắt tay nhau hỉ hả trên những cái hợp đồng hậu hỉ và cái mối quan hệ của họ gắn bó thân thiết như hiện nay. Bởi vì chính một năm trước đây thì trọng tài quốc tế đã đưa ra một cái phán quyết về cái đơn kiện của Philippines, trong đó thì gần như là Philippines đại thắng trong cái việc mà là bác bỏ những cái luận cứ của Trung Quốc về đường chín đoạn cũng như là chủ quyền của họ chiếm đóng ở trên một số các thực thể ở Biển Đông vân vân. Nhưng mà chỉ đùng sau đó từ tháng 6 năm ngoái khi ông Duterte lên đảm nhiệm chức vị tổng thống thì ông đã xoay chuyển cái chính sách của Philippines lại 180 độ. Nghĩa là có ba cái sự kiện chính mà chúng ta nhìn thấy nó đã định hình hay là nó đã tạo nên cái tình thế ngày hôm nay. Đó là cái thứ nhất là cái cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, và cái lời tuyên bố ly thân Philippines với Mỹ, và cái sự chuyển hướng ngoại giao của Philippines sang cho Trung Quốc. Thì trong cả ba cái chính sách lớn này của ông Duterte đã làm thay đổi cái cục diện Đông Nam Á, và có thể nói là đã ảnh hưởng rất là nhiều và trực tiếp đến những cái nước mà có những cái tương tranh về vấn đề chủ quyền trong vùng biển này.
Mới đây thì Ngoại trưởng của Trung Quốc ông Vương Nghị và cùng với người đồng nhiệm phía Philippines là Ngoại trưởng Alan Cayetano thì đã thông báo cái gọi là sự hợp tác khai thác tài nguyên ở trong vùng Biển Đông. Thì thưa anh, tôi không rõ lắm là cái thỏa thuận này như thế nào. Có nghĩa là chỉ đơn thuần là khai thác dầu chẳng hạn, dầu khí ở trong khu vực đó thôi. Nhưng mà khi thỏa thuận như vậy thì nó có làm ảnh hưởng gì đến chủ quyền của cả hai bên không? Tại vì Trung Quốc thì nói rằng là có chủ quyền ở cái khu vực đó, và khu vực đó thì Philippines nói là thuộc Philippines.
Đây là một cái sự hợp tác theo những cái dạng rất là mập mờ, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cả hai đều nói rằng là chúng ta hãy cùng gác lại vấn đề tranh chấp chủ quyền để mà cùng nhau hợp tác và khai thác tài nguyên. Thì đây là một cái luận điểm nó có lợi cho Trung Quốc, bởi vì từ một cái vùng mà đang còn tranh chấp, trong đó thì Philippines nó có lợi thế hơn, bởi vì qua cái phán quyết của trọng tài quốc tế chẳng hạn, thì bây giờ với những cái hợp đồng như thế này đó thì Philippines mặc nhiên công nhận là Trung Quốc có cái sự hiện diện ở trong cái vùng này, và từ cái vị thế tranh chấp đến cái vị thế hiện diện đó thì rõ ràng là Trung Quốc đã lấn được thêm một bước nữa, tại vì về sau nó sẽ trở thành những cái chứng cứ để mà Trung Quốc có thể dựa vào và nói rằng là chúng tôi đã từng hợp tác với Philippines trong cái lãnh vực này. Phải nói thêm một cái điều là những cái vấn đề hợp tác khai thác tài nguyên nó chỉ nằm ở vùng biển thôi, và nó chỉ được thực hiện qua những cái vấn đề như là khai thác hải sản và khai thác khoáng sản ở dưới lòng biển. Thì chúng ta đều rõ là Philippines cũng có chiếm một vài cái thực thể của ở biển Tây Philippines theo cái cách gọi của họ, hoặc là biển Hoa Nam theo cái cách gọi của Trung Quốc, đặc biệt là ở cái bãi cảng Scarborough và cái vùng biển quanh đó, tức là nằm hoàn toàn trong cái vùng hải lý của Philippines. Thì trước đây tối cao pháp viện của Philippines đã có dọa là có thể sẽ truy tố Tổng thống Duterte ra tòa vì đã không có bảo vệ cái vấn đề chủ quyền của đất nước. Tuy nhiên, ông Duterte cũng đã có giải trình về cái vấn đề này, và dường như cái vấn đề nó hơi im lặng đi một cái thời gian, và bây giờ cá nhân tôi không còn nghe nói đến nữa. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa thì trong cái này đó, Philippines họ có lợi trước mắt, tức là những cái sản phẩm về nông nghiệp, những cái vấn đề xuất cảng lao động sang Trung Quốc, hoặc là những cái hợp tác về kỹ thuật, hoặc là cơ sở hạ tầng chẳng hạn, thì họ được viện trợ khá nhiều.
Bên cạnh hợp tác khai thác tài nguyên ở trong vùng đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines, thì Bắc Kinh đồng thời cũng viện trợ cho Manila. Chính vì vậy mà ông Tổng thống Duterte ông nói rằng là tăng cường củng cố cái mối bang giao này thì chỉ có lợi mà thôi. Nhưng mà cụ thể thì Trung Quốc họ viện trợ cái gì nữa anh?
Trước hết là họ cam kết là sẽ viện trợ 3 triệu đô la để mà tái thiết các cái thành phố bị ảnh hưởng bởi cái xung đột vừa rồi. Thưa quý vị, cái đây
là ở miền Nam Philippines đúng không?
Ở miền Nam Philippines.
Chiến quân Abu Sayyaf đó.
Đúng rồi. Và khoảng cỡ 3.000 cái khẩu súng bắn tỉa hoặc là súng tiểu liên để cho để tăng cường cái hỏa lực của quân đội, các cái đơn vị vũ trang ở địa phương. Thưa quý vị, với khoảng cỡ 3 triệu đô la để tái thiết các thành phố, thật ra là đây là một cái con số không phải lớn lao gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhớ lại một cái và so sánh lại một cái chuyện nó khá khôi hài trước đây, đó là dưới thời của Tổng thống Aquino, tức là một tổng thống có khuynh hướng chống Trung Quốc đó, thì Trung Quốc đã từng ngỏ lời viện trợ Philippines 200.000 đô la cho các cái nạn nhân của cái vụ mà bão lụt Hải Yến năm 2014 đó, thì và khi đó là chính phủ Philippines đã không nhận cái món quà đó bởi vì cho đó là một cái sự xúc phạm đến những cái nạn nhân của cái thiên tai đó. Nhưng mà dù thế nào chăng nữa thì ông Duterte cũng nhìn thấy rằng là hợp tác với Trung Quốc chỉ có lợi thôi, trong khi đó cái đồng minh truyền thống của họ là Hoa Kỳ đã quay lưng. Thật ra thì không phải Hoa Kỳ đã quay lưng hoàn toàn với lại Philippines, mà có thể là do những cái cá tính hoặc là do cái chính sách của ông Duterte trong cái thời gian cầm quyền đầu tiên. Chúng ta cũng nhớ lại là với cái chiến dịch tận diệt nạn ma túy của ông Duterte thì cả nhiều ngàn người đã bị bắn chết một cách như là không có theo đúng những cái trình tự luật pháp hoặc là tuân thủ những cái nguyên tắc về an ninh xã hội vân vân. Và điều này đã tạo ra một cái làn sóng phản đối rất là mạnh mẽ từ Tổng thống Obama trước đây lẫn lên đến Đức Giáo Hoàng và nhiều vị nguyên thủ quốc gia khác. Và chính vì những cái sự chỉ trích gay gắt này đã khiến cho ông Duterte bực mình và quay sang Trung Quốc chăng? Đây là một cái sự suy đoán mà thôi, người ta không bao giờ biết rõ là có phải vì như vậy mà ông Duterte đã quay sang một cái quê ngoại của mình. Thưa quý vị, trong cái chuyến đi thăm Bắc Kinh thì ông Duterte cũng đã rất là vinh dự nói rằng là bà ngoại tôi là người Trung Quốc.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây là ông Duterte lại được ủng hộ nhiều ở trong nước. Thế giới có thể là lên án cái chủ trương của ông ta, nhưng mà trong một năm cầm quyền vừa qua thì ông Duterte đã nhận được cái sự ủng hộ phải nói là rất là đáng kể ở trong nước, mà đặc biệt là giới trung lưu là rất là ủng hộ ông này.
Chúng ta cần phải nhớ đến một cái chi tiết là ông Duterte khi ra tranh cử, ông ấy làm một cái đô trưởng ở một đúng là một cái tỉnh trưởng ở phía miền Nam, và ông ta được đại tướng, cựu đại tướng Ramos là cái người đã đề cử ông ra. Và đại tướng Ramos chúng ta biết là một cái nhân đã từng làm tổng thống và là một cái tổng thống rất là có uy tín. Thì chính đại tướng Ramos sau này cũng đã tự trách mình là đã không có cân nhắc một cách kỹ lưỡng khi mà đề cử ông Duterte ra làm tổng thống. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, ông Duterte được nhiều thành phần dân chúng ở trong nước, cụ thể là các thành phần trung lưu như là tài xế taxi, như là chủ cây xăng, như là chủ quán ăn vân vân ủng hộ, bởi vì cái tình trạng ma túy ở Philippines nó đe dọa cái trật tự xã hội và nền an ninh quốc gia, và họ cho rằng là nếu mà không có những cái biện pháp mạnh như ông Duterte chẳng hạn thì có thể là những cái sự nghiệp, những cái việc công ăn việc làm của họ, cái sự ổn định đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng theo.
Nhưng mà điều oái âm á là lúc trước thì ông được người nghèo ủng hộ nhiều lắm. Nhưng mà cái chiến dịch mà quét sạch ma túy thì vô hình chung là mục tiêu lại là trong số những người nghèo.
Vâng, đa số nạn nhân.
Và có thể chính vì vậy mà bây giờ thì những người nghèo họ lại không ủng hộ ông Duterte nữa.
người ta đang dần dần thấy một cái sự kiện nó bắt đầu nó diễn ra ngược lại, tức là sau khoảng cỡ một năm của cái thời kỳ trăng mật khi tân tổng thống lên cầm quyền, thì cái tỷ lệ ủng hộ của ông John Duterte nó đang lần lần nó sụt giảm, và cái sự sụt giảm thấy rõ nhất là trong số những cái người nghèo, vì đây là cái thành phần mà nó đã bị trở thành đối tượng của các cái chiến dịch càn quét ma túy của ông Duterte chẳng hạn. Thì chúng ta cũng biết rằng là một năm ở trong cái nhiệm kỳ 6 năm duy nhất của một tổng thống Philippines chưa thể là một cái thời gian dài để mà người ta thể đánh giá được tất cả những toàn bộ cái sự hữu hiệu hay là cái kết quả của ông một tổng thống. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, người ta thấy hiện nay với những cái sự phát triển với cái sự bắt tay với Trung Quốc và cái sự xa rời dần với Hoa Kỳ đó, đã khiến cái lòng của người dân Philippines đang có cái sự lưỡng lự, hay là họ không có chắc chắn lắm là đất nước, cái tương lai của đất nước của họ sẽ như thế nào.
Mà đó là những người phải nói là ít nhiều kém may mắn thôi, Phong Anh, chứ còn những người trung lưu thì họ vẫn ủng hộ ông Duterte thôi. Nhưng mà ở đây đó, tôi thấy có cái điểm này phải nói là đáng quan ngại, là do cái gần gũi giữa Philippines và Trung Quốc, cho nên là cái tiếng nói ở trong ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, xưa nay vốn đã là không có thống nhất, không có đoàn kết rồi, thì bây giờ có thêm một nước đứng hẳn về phía Trung Quốc, công khai bày tỏ cái lập trường ủng hộ Trung Quốc. Cho nên là mọi thứ, lấy thí dụ như trong năm 2017, tại cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 4 đó, mà năm nay là chủ tịch luân phiên của ASEAN là Philippines, thì Tổng thống Duterte đâu có chịu thúc đẩy để mà đưa ra một cái giải pháp gọi là đa phương cho vấn đề Biển Đông đâu.
Vâng, đây là một cái điều e ngại của nhiều quan sát viên về vấn đề Biển Đông, bởi vì họ cho rằng là Trung Quốc đang ngày càng có thể là quân bình hóa những cái lực lượng ủng hộ và chống đối của họ từ zero của những cái năm trước đây, sau cái phán quyết của Tòa án quốc tế vào năm ngoái, thì bây giờ Trung Quốc dường như đang có một vô số các đồng minh, điển hình rõ rệt nhất là Philippines, và Quốc Vinh cũng vừa nói đến Campuchia chẳng hạn, và Thái Lan nữa, bởi vì Thái Lan dường như vẫn giữ cái vai trò trung lập thay vì ngã về Hoa Kỳ như trước đây. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Cayetano của Philippines cũng tuyên bố rằng không phải tất cả chúng tôi sẽ đưa những cái vấn đề này ra, vấn đề hợp tác giữa Philippines và Trung Quốc ra trước cái hội nghị ASEAN sắp tới để mà cùng thảo luận. Tuy nhiên ông lại nói thêm rằng là chúng tôi chỉ thấy những cái vấn đề hợp tác này nó có lợi cho cái khối thôi, chứ không có hại đến ai. Và vì vậy người ta cũng thấy rõ là cái thế cờ nó đang bắt đầu nó xoay ngược, và cái quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp nhất và có thể là chịu nhiều thiệt hại nhất không ai khác hơn là Việt Nam.
Có cái chuyện buồn cười là trong cái sủi có cái may, bởi vì là sau cái xung đột với lại các phiến quân Abu Sayyaf mà thân với IS ở Marawi đó, thì anh thấy rằng là bởi vì đó là cái sự quan tâm của cả thế giới vào lúc này, cho nên là Hoa Kỳ đã đề nghị là thôi để chúng tôi giúp cho một tay. Và ông Duterte mặc dù là quay lưng lại với Hoa Kỳ nhưng mà đã chấp nhận những cái hỗ trợ của binh sĩ Hoa Kỳ trong cái xung đột ở Marawi. Thành thử ra chính vì cái vụ xung đột đó mà lại là có được cái sự ủng hộ của các đồng minh, chứ không phải chỉ một mình chơi với Trung Quốc mà thôi.
Vâng, thì như cũng mình nói, trong cái rủi đôi khi nó cũng có cái may, và dĩ nhiên là không ai biết rõ cái tình hình ở Philippines về mặt quân sự bằng Hoa Kỳ. Ngay cả Trung Quốc bây giờ tuy bắt tay với Philippines nhưng mà họ không có những cái tin tức tình báo, không có những cái cơ sở nghĩa là quân sự hoặc là những cái kiến thức về địa phương để mà có thể chống lại các cái phiến quân Sayyaf một cách hữu hiệu được như là Hoa Kỳ. Và ông Duterte cũng biện hộ cái chuyện này là ông tôi chỉ biết cái chuyện này sau khi nó xảy ra thôi. Thật ra đó không phải là một cái lời nói của một cái tổng thống nếu mà ông thực sự là người lãnh đạo đất nước. Và chính vì cái sự chuyển dịch cái trung tâm hoạt động của các cái phong trào khủng bố quốc tế đã lôi kéo Hoa Kỳ trở lại, và như chúng ta cũng đã có một cái dịp nói trong cái phần nước Úc trong cái tuần này đó, thì các cái chiến hạm của Anh hoặc là cả một cái hàng không mẫu hạm của Anh cũng như là nhiều cái lực lượng an ninh quốc tế khác cũng đã bắt đầu chú ý đến cái khu vực này, và điều này có thể nó sẽ giúp cho Việt Nam một phần nào trong cái việc mà bảo vệ cái phần an ninh trong cái vấn đề Biển Đông và cái vấn đề tự do lưu thông hàng hải ở trong vùng này.
Nhưng mà cái đó thật sự ra anh cũng không có thể nào mà trông cậy vào được, phải không ạ? Tại vì lấy thí dụ như Úc, Mỹ rồi Anh mà có mặt ở vùng Biển Đông, có mặt ở Đông Nam Á thì chẳng qua là vì cái chuyện chung thôi, chứ họ đâu có phải ở đó vì cái tranh chấp chủ quyền giữa hai nước với nhau đâu.
Dĩ nhiên là không có ai làm những cái chuyện này vì cái lý do để bênh vực một nước khác hoặc là hy sinh cái quyền lợi của mình một cách không có điều kiện, vì vấn đề ngoại giao cũng như là an ninh quốc phòng không phải là vấn đề charity, thưa anh Quốc Vinh. Và dù muốn dù không thì cái sự hiện diện của một cái lực lượng quốc tế như vậy, nếu có thì cũng sẽ một cái phần nào cản bớt cái sự, nghĩa là những cái ý đồ về quân sự hóa vùng Biển Đông của Trung Quốc, và một phần nào đó cũng tạo cho một sự an tâm đến các nước trong khu vực. Vì thưa quý vị, chúng ta đều biết là Việt Nam xưa nay vẫn chủ trương cái chính sách 3-0, tức là không có cho quân đội ngoại quốc trú đóng trên cái lãnh thổ của mình, không có đứng bên này để chống lại bên khác, không có sử dụng vũ lực để mà tiến công cái nước khác, vân vân đó. Thì với những cái chính sách như vậy, không phải là chỉ trừ trường hợp các cái nước nào có ký kết hiệp ước quốc phòng toàn diện với Việt Nam thì họ mới can thiệp vào những cái chuyện đó không. Và cho đến bây giờ thì Việt Nam không có một hiệp ước như vậy với bất cứ nước nào khác.
Ủa, chứ không phải là mấy nước sau chủ nghĩa, cái đó nó được gọi là mặc định ha?
Vâng, chúng ta trước đây cũng được biết rằng là Việt Nam có một cái hiệp ước như vậy với Liên Xô. Chúng tôi xin nhấn mạnh là với Liên Xô chứ không phải là với Cộng hòa Liên bang Nga. Và chúng ta đã biết Liên Xô đã không còn nữa.
Ok, thôi thế thì đành phải chia tay ký giả lưu dân thôi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, xin hẹn với Quốc Vinh và quý vị vào chương trình kỳ tới.